Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về cuộc thăm viếng mục vụ của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, tại giáo họ Rạch Dầu và Thơm Bến Tre. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi dành ngày Chủ nhật 23 tháng 7 làm ngày cầu nguyện và đền tội, để cầu nguyện cho hòa bình tại Liban. Trước tình hình Trung Đông càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến cho giới báo chí hôm qua thứ Năm 20 tháng 7 thông cáo gồm có 4 điểm như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất quan tâm theo dõi số phận của tất cả các dân tộc liên hệ và đặt ngày Chủ nhật tới này, ngày 23 tháng 7, làm ngày đặc biệt để cầu nguyện và đền tội, vừa đồng thời mời gọi các chủ chăn và các chính hữu của tất cả các giáo hội địa phương, cũng như tất cả các kẻ tin trên thế giới, hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân quý giá hòa bình. Thứ hai, một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha ước mong dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, ngõ hầu ngưng ngay cuộc chiến giữa các phe, và thiết lập ngay những hàng lang nhân đạo, để có thể mang trợ giúp đến cho dân chúng lâm cảnh khổ đau, và ngõ hầu được bắt đầu những thương thuyết hợp lý và có trách nhiệm, nhắm kết thúc những hoàn cảnh thật sự bất công hiện có trong vùng này, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói đến trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 16 tháng 7. Điểm thứ ba, quả thật, người dân Liban có quyền nhìn thấy chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình được tôn trọng. Những người Israel có quyền sống an bình trong quốc gia của họ, và những người Palestine có quyền có một quê hương tự do và có chủ quyền. Điểm thứ tư, trong giây phút đau khổ này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức bác ái hãy trợ giúp cho tất cả mọi dân tộc bị thiệt hại do bởi cuộc xung đột đầy áp bức này. Tin Việt Nam. Thứ ba vừa qua, ngày 18 tháng 7, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định cho Đức Hồng Y được xuất viện vì sức khỏe của Ngài đã hồi phục. Nghe tin này, mọi người đều vui mừng. Và thứ tư, 19 tháng 7, cha tổng đại diện, cha quản lý và cha thư ký tòa giám mục đã đến bệnh viện. Sau khi cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc Đức Hồng Y suốt 3 tháng qua, quý cha đón Đức Hồng Y về tòa giám mục. Đúng 9 giờ 30, Đức Hồng Y về đến tòa giám mục. Tại sân tòa giám mục, Đức Tổng giám mục Giuse, các linh mục miền Hà Nội, các tu sĩ nam nữ, các nhân viên trong tòa giám mục và một số giáo dân, giáo xứ nhà thờ chính tòa đón chào Đức Hồng Y bằng những tràng pháo tay vang dội và những bó hoa tươi thắm và những nụ cười rạng rỡ. Đức Hồng Y rất cảm động sau 3 tháng nằm viện, nay được trở về ngôi nhà với những người thân yêu. Sau những lời thăm hỏi chào mừng, Đức Tổng Giuse mời Đức Hồng Y và mọi người vào nhà nguyện tòa giám mục dâng lời tạ ơn Chúa. Và Chủ nhật tới, 23 tháng 7, một thánh lễ tạ ơn sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa. Dịp này, Đức Hồng Y sẽ ra thăm và ngỏ lời vắn tắt với giáo dân. Được biết, Đức Hồng Y Paulo Giuse sinh năm 1919, hôm thứ Tư tuần Thánh, ngày 12 tháng 4 năm 2006, Ngài bị một cơn tai biến mạch máu não, được chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau 3 tháng và 1 tuần nằm viện, được sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, được nhiều giới chức cao cấp đến thăm viếng, được tất cả các đức giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân trong cả nước cầu nguyện, Ngài đã bình phục. Đặc biệt nhất là sau 3 tháng không nói, bây giờ Ngài đã nói được, sức khỏe của Ngài hiện nay rất tốt. Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi, thăm viếng, giúp đỡ và cầu nguyện cho Đức Hồng Y trong suốt thời gian qua. Và Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Tin Việt Nam. Các hội viên Hội đạo binh Đức Mẹ Legio Mariae ở giáo phận Nha Trang tìm hiểu thêm về cách thực hiện việc tông đồ của mình qua khóa đào tạo dài 7 tháng vừa mới kết thúc gần đây. Khoảng 120 hội viên của hội giáo dân này đến từ 24 giáo xứ thuộc hai giáo hạt Nha Trang và Cam Ranh đã tham dự khóa học về tông đồ giáo dân tại giáo xứ Phước Hòa thuộc thành phố biển Nha Trang. Được biết, giáo phận Nha Trang có 64 giáo xứ, 42 giáo họ và 78 giáo điểm, theo thống kê của giáo hội vào năm 2005, và được chia thành 3 giáo hạt, Nha Trang, Cam Ranh và Phan Rang. Các tham dự viên tuổi từ 20 đến 80 đã tham dự các lớp học vào các ngày thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng, bắt đầu hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Phêrô Hồ Sĩ Thương, trưởng ban tổ chức, đã nói với hãng tin UK rằng khóa đào tạo này nhằm mục đích đào tạo các lãnh đạo nòng cốt về các công tác tông đồ phù hợp với linh đạo của Legio. Vị đứng đầu hội Legio cấp giáo phận lưu ý, đây là khóa đào tạo tông đồ giáo dân đầu tiên được đoàn thể Legio Mariae cấp giáo phận tổ chức. Ông cho biết khóa đào tạo này cung cấp cho hội viên các kỹ năng điều hành hội đoàn của mình, từ cấp giáo xứ đến cấp giáo hạt và giáo phận, giúp họ củng cố đức tin và hướng dẫn họ cách thức thực hiện công tác tông đồ. Ông Thương năm nay 54 tuổi, cho biết thêm 6 linh mục và 4 giáo dân đã hướng dẫn khóa học, gồm cầu nguyện, công tác tông đồ và quản lý, cũng như cách chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và người nghiện ma túy. Các tham dự viên còn tìm hiểu cách tổ chức các khóa dạy giáo lý tại giáo xứ cho người giữ tòng và các lớp giáo lý hôn nhân. Đây là lần đầu tiên các hội viên của chúng tôi học cách chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, ông cho biết. Mặc dù một số hội viên của Hội Con Cái Đức Mẹ đã thăm viếng và cung cấp thức ăn, quần áo và thuốc men cho những người này và những người nghiện ma túy. Khóa đào tạo còn cung cấp thông tin về HIV/AIDS, các đường lây nhiễm HIV, biện pháp phòng chống và kỹ năng tư vấn. Trước đây họ phục vụ vì yêu thương, nhưng không có chuyên môn. Bà Katarina Phan Thị Tuyết, 59 tuổi, đã nói với hãng tin UK rằng, khóa học giúp bà hiểu được ý nghĩa của công việc tông đồ giáo dân. Bà nhận ra mình có bổn phận cộng tác với linh mục quản sứ trong việc truyền giáo, vì đây là linh đạo chính của hội. Bà Tuyết đến từ giáo xứ Ninh Hòa cho biết, qua khóa đào tạo, giờ đây bà được trang bị tốt hơn để điều hành hội Legio ở giáo xứ của mình, làm việc có hệ thống và nhận ra các giá trị trong tin mừng qua hoạt động tông đồ của hội. Ông Giuse Phạm Văn Duyệt, một hội viên Legio 74 tuổi, nói với hãng tin UK như sau. Tôi vẫn tham dự khóa đào tạo, mặc dù lớn tuổi và sức khỏe yếu, vì nó giúp tôi suy nghĩ về đời sống đức tin của mình. Ông Duyệt đến từ giáo xứ Ba Ngòi, cách Nha Trang 60 cây số về phía nam, cho biết công việc tông đồ giáo dân đã mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội địa phương. Ông mong muốn có thêm nhiều khóa đào tạo nữa, để có thể học hỏi thêm cách sống đức tin và phục vụ giáo xứ theo linh đạo của hội. Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thoại, chánh xứ Phước Hải, một trong những người hướng dẫn, cho biết các tham dự viên tham dự khóa đào tạo đều đặn và nhiệt tình, mặc dù một số người đã cao tuổi và sống ở xa. Cha giải thích với hãng tin UK như sau. Chúng tôi chỉ giúp họ hiểu rõ thủ bản, linh đạo và công việc tông đồ giáo dân, để họ có thể giúp giáo xứ của mình. Theo ông Thương, các hội viên Legio thăm viếng bệnh nhân, người già, người bị bỏ rơi, cầu nguyện cũng như hỗ trợ tinh thần và vật chất cho họ. Họ khuyên những người công giáo đã bỏ đạo trở về lại với giáo hội, và giúp hòa giải các gia đình bất hòa. Họ còn phục vụ trong các hội đồng giáo xứ và ca đoàn, và hướng dẫn đọc kinh tối tại gia đình trong tháng Đức Mẹ vào tháng 5 và tháng 10, là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Ông cho biết, trong những năm gần đây, Hội đạo binh Đức Mẹ giáo phận Nha Trang đã tổ chức một khóa học kinh thánh, thu hút 208 hội viên tham dự. Một khóa giáo lý có 170 người tham dự. Cả hai khóa học này kéo dài một năm rưỡi. Hội dự định tổ chức các khóa nâng cao về kinh thánh, giáo huấn của giáo hội, văn kiện của giáo hội và thần học giáo dân. Theo thống kê của giáo hội, đoàn thể Legio là một trong 17 đoàn thể công giáo của giáo hội được phép hoạt động tại Việt Nam, hầu hết có trụ sở ở miền Nam. Được thành lập vào năm 1921 ở Dublin, Ái Nhĩ Lan. Hội Legio hiện có vài triệu hội viên tích cực hoạt động, và số hội viên cộng tác nhiều hơn gấp 2 lần trên khắp thế giới. Tình Nam Hàn, đạo công giáo đã phổ biến nhiều trong quốc gia này, nhưng giáo hội quan tâm đổi mới phương pháp phục vụ của mình và tiếp tục phục vụ các tín hữu cách tốt nhất. Theo số liệu điều tra dân số vào năm 2005, do Văn phòng Thống kê Quốc gia phát hành hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua, số người tuyên xưng mình là công giáo hơn 5.140.000, tức là tăng 74.4% so với khoảng 2.950.000 vào năm 1995. Như thế, vào năm 1995, người công giáo trong nước chiếm 6.6%. Và vào năm 2005, tỷ lệ người công giáo tại Nam Hàn lên đến 10.9%. Như vậy, số tỷ lệ đã tăng từ 6% lên 10%. Trong khi đó, số liệu thống kê do Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc phát hành cho thấy số người công giáo trong năm 2005 tăng khoảng 2.9% từ số liệu năm 2004. Tức là lên đến 4.600.000 tín hữu. Con số này tượng trưng cho 9.5% trong số 49 triệu dân Hàn Quốc, theo số liệu thống kê của giáo hội. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc Peter Pai giải thích trong thông cáo báo chí hôm ngày 12 tháng 6 rằng sự chênh lệch giữa số liệu thống kê của Văn phòng Thống kê Quốc gia và của Văn phòng Hội đồng Giám mục Hàn Quốc là khoảng 480.000, là do cách thu thập dữ liệu khác nhau. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chỉ tính những người công giáo được rửa tội và đăng ký hợp lệ tại giáo xứ, trong khi số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia được dựa trên số người tự thừa nhận, gồm những người không được rửa tội đúng cách nhưng tự xem mình là người công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây một thời sự, tường thuật về cuộc thăm viếng mục vụ của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long tại giáo họ Rạch Dầu và Thơm Bến Tre, do Minh Duy trình bày. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dẫn con đi đường học, mẹ đi đường đời. Câu hát ru em mà người miền Nam nào gần như cũng biết và đã biết từ lâu. Câu hát muốn nói lên tình trạng khó khăn về địa hình sông nước của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là vùng miền Tây, nhiều kênh rạch sông nước. Người dân không có khả năng để tạo nên những chiếc cầu qua sông cho an toàn. Thế mà bao người đã sống và sống tốt trải qua rất nhiều thế hệ. Nhờ sự hướng dẫn trong tình yêu thương của người mẹ mà những người con dần dần lớn lên và vững bước trên đường đời. Thế hệ trước nói tiếp thế hệ sau, tiếp tục dẫn dắt nhau bước đi trên đường, dù là cầu tre hay cầu ván, dù là đường học hay đường đời. Họ đạo Rạch Dầu, vùng đất trù phú của dòng sông Cổ Chiên. Mọi phương tiện giao thông đều nhờ dòng nước làm phương tiện. Những chiếc cầu tre lắc lẻo là phương tiện chính để con người có thể đến được với nhau. Những chiếc cầu ván đóng đinh là phương tiện công cộng khá tốt, nhưng rồi dần dần nó cũng bị long đinh. Những con đường đất nối liền nhà này qua nhà khác, nếu có một cơn mưa thì giống như những quả bóng được thoa đầy mỡ và tung ra đường.
nhưng những người sống trên đất rạch dầu vẫn sống và sống tốt, vì họ thực hiện được những điều mà họ đã nghe, đã biết từ thuở nhỏ qua câu hát ru em. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mẹ dẫn con đi đường học mẹ đi đường đời. Thật thế, vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2006, Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, trên đường đi đến thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 102 em thiếu nhi của họ đạo Rạch Dầu và Thơm. Rời con đường chính từ Mỏ Cài đến chợ Thơm, Đức Giám mục được các tài xế Honda đưa đến bờ sông để sang địa bàn của họ đạo Rạch Dầu. Lạ lùng thay, cũng con đường của ngày xưa mà sao giờ đây không giống như ngày xưa, vì nó đã được trải bê tông đến tận nhà thờ. Nhưng không chỉ đến nhà thờ mà thôi, những con đường nhỏ trong khắp các xóm đều được trải bê tông. Những chiếc cầu ván đóng đinh cũng không còn thấy xuất hiện, còn chiếc cầu tre lắc lẻo, nếu có tìm chắc cũng sẽ không còn nhìn thấy. Tất cả đã được thay thế bằng những chiếc cầu chắc chắn bằng bê tông. Những ngôi nhà mới, đẹp, tiện nghi cũng xuất hiện nhiều. Vườn cây xanh tươi biểu hiện một sức sống dồi dào. Gần đến nhà thờ, phía trước tiếng trống dồn dập như thúc quân, một đoàn lân xuất hiện đón Đức Giám mục. Cha Giuse Lâm Quang Bỉ theo sau đoàn lân chào đón và hướng dẫn Đức Giám mục đi giữa dàn chào của ban quế chức họ đạo. Kế đến là 102 em thiếu nhi chuẩn bị nhận bí tích thêm sức, hân hoan chào đón Đức Giám mục. 9:30, ngôi nhà thờ không đủ chỗ cho người dự lễ. Có 19 cha thuộc các vùng lân cận cùng dân thánh lễ với Đức Giám mục. Trong thánh lễ ban bí tích thêm sức, Đức Giám mục mời gọi mọi người nhìn lại đời sống đạo và ơn Chúa ban cho mọi người. Ngài kêu mời mọi người nhận ra tình yêu thương của Chúa qua những gì của hiện tại mà mọi người đang sống. Ngài cũng kêu mời mọi người đừng quên những gì của cha ông và dạy bảo lại cho con cái của mình cũng như thế. Đừng quên Thiên Chúa yêu thương, sống xứng đáng với tình yêu thương đó và bảo vệ tình yêu thương trong cuộc sống đời thường của mình. Thật thế, trước đó, những năm sau năm 1975, muốn có được một thánh lễ cho giáo dân tham dự tại nhà thờ Rạch Dầu không phải là chuyện dễ. Nhưng từ ngày cha Giuse Lâm Quang Bỉ, do sự quan phòng của Chúa, Ngài nhận trách nhiệm làm cha sở họ đạo Rạch Dầu, vừa là một người cha nhân hậu, vừa là một người mẹ dẫn dắt con trong tình yêu thương. Ngài luôn tìm cách để cho những bước chân của con mình không còn nguy hiểm, những bộ đồ mới của các em dự lễ không còn bị bùn đất vấy bẩn nữa. Họ không còn bị té ngã vì bước chân không cưỡng lại được sự trơn trượt. Đời sống hiệp nhất cũng được củng cố, con đường tâm hồn của họ đạo càng đẹp hơn những gì nhìn thấy bên ngoài. Thánh lễ kết thúc với bó hoa thiêng liêng của các em kính dâng lên Đức Giám mục, được đính kèm trên những cánh hoa tươi đầy sức sống. Người giáo dân cho biết, từ ngày cha Giuse Lâm Quang Bỉ về nhận họ đạo cho đến nay, Ngài luôn làm việc về tay chân và cả về trí tuệ. Lúc đầu, những con đường được trải đá đỏ, nhưng hiệu quả không cao, nên dần dần Ngài tạo điều kiện và động viên mọi người thực hiện con đường bê tông như hiện nay. Còn những chiếc cầu bê tông là do chính đội lân đã đón rước Đức Giám mục làm nên. Mỗi năm, vào những ngày Tết Nguyên Đán, đội lân làm việc hết sức mình để có phương tiện tạo nên một vài chiếc cầu bê tông. Cứ thế và cứ thế, dần dần những chiếc cầu tre lắc lẻo và những chiếc cầu ván đóng đinh đã được thay thế bằng bê tông như hiện nay. Họ đạo Rạch Dầu vẫn còn đó, mảnh đất vẫn còn đó, và cũng vẫn có những con người. Nhưng những con người đã được dẫn dắt để bảo vệ truyền thống yêu thương hiệp nhất của cha ông, nhờ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho một mục tử tuyệt vời. Nhờ đó mà họ đạo Rạch Dầu đã đổi mới, với con người mới và tinh thần mới trong Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật về cuộc thăm viếng mục vụ của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, tại giáo họ Rạch Dầu và Thơm Bến Tre. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Cuộc chiến không bao giờ tàn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trước thập niên 90, Rumani là một trong những quốc gia bị cai trị bởi một trong những chế độ cộng sản tàn bạo nhất. Nhắc đến Rumani là nhắc đến bạo chúa Ceausescu. Nhưng dù có tàn bạo đến đâu, chế độ cộng sản tại Rumani vẫn không thể dập tắt được niềm tin tôn giáo và xóa bỏ được gia sản Kitô hàng ngàn năm của dân tộc này. Trong gia sản ấy, nổi bật nhất là các nhà thờ chính tòa. Du khách vào thăm các ngôi thánh đường tại Rumani đều ngây ngất trước những tấm kiến sặc sỡ, gợi lại những câu chuyện và những đề tài quen thuộc trong kinh thánh. Trong một nhà thờ chính tòa nọ, người ta thấy có một bức tranh chiếm nguyên một bức tường. Trong bức tranh có vô số người đang tranh nhau để leo lên từng bậc trong một cái thang dài vô tận được bắc lên trời cao. Bao quanh đám đông là vô số thiên thần đang cổ võ và giúp đỡ họ. Nhưng bên dưới cũng là vô số quỷ dữ đang cố nắm chân họ và lôi họ rơi xuống một vực thẳm ngùn ngụt lửa. Cảnh tượng được diễn tả trong bức tranh trên đây hẳn không thể không gợi lên cho chúng ta cuộc chiến thiêng liêng ác liệt mà mỗi người chúng ta đang dự phần vào. Cảnh tượng ấy nói lên cuộc xung đột triền miên trong mỗi người chúng ta giữa thiện và ác, giữa ngay lành và bất lương, giữa sự sống và sự chết. Một môn sinh nọ đến hỏi vị ẩn tu: tại sao trong nhân loại có một số người lương thiện tốt lành và một số khác lại bất lương độc ác? Vị ẩn sĩ trả lời như sau: trong mỗi người chúng ta có hai con thú, một con hung dữ, một con hiền lành. Người môn sinh hỏi: khi nào thì một trong hai con thú ấy thắng thế trong con người? Vị ẩn sĩ trả lời: con thú nào được nuôi dưỡng thì thắng thế. Thánh Phaolô đã không ngừng cảm nghiệm được cuộc chiến một mất một còn giữa hai con thú ấy trong bản thân. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 7, câu 22 và 23, thánh nhân đã thú nhận như sau: theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Có lẽ tất cả các vị thánh đều có cùng một kinh nghiệm như Thánh Phaolô. Theo Chúa Kitô, sống đức tin là đi vào một cuộc chiến triền miên và khốc liệt. Quá thật, đức tin không đương nhiên cất đi mọi vấn đề khỏi cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu quả thật đã hứa hẹn với chúng ta: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Chúa Giêsu quả có hứa hẹn bình an. nhưng bình an mà Ngài hứa hẹn không hề có nghĩa là không có thử thách và xung đột. Chuyện kể rằng, có hai môn sinh được thầy yêu cầu vẽ một bức tranh nói lên sự bình an. Một người vẽ ngay cảnh một hồ nước im như tờ, bên cạnh một khu rừng tĩnh mịch. Người thứ hai thì trái lại vẽ một dòng thác cuồn cuộn đổ từ trên một núi cao. Ở giữa dòng thác, anh vẽ một cành cây bé nhỏ. Trên cành cây bé nhỏ ấy, anh cho một chú chim nhỏ trú ẩn trong một cái tổ nhỏ. Dù thác nước có gầm thét, con chim nhỏ xem ra vẫn bình an trong cái tổ của nó. So sánh hai bức tranh này, vị thầy phán quyết rằng, người môn sinh thứ hai mới thực sự diễn tả đúng ý nghĩa của bình an đích thực. Bình an không có nghĩa là thư thái an nhàn, mà trái lại đòi hỏi phải chiến đấu ngay giữa phong ba bão táp. Cuộc sống đức tin là một cuộc chiến đấu triền miên. Trong một bài thánh ca quen thuộc, chúng ta nghe nói đến ba thù. Chúng ta không chỉ có một kẻ thù, mà có đến ba kẻ thù. Có thù địch là có chiến đấu. Một trong những sai lầm trầm trọng mà con người thời đại thường mắc phải là muốn loại bỏ ma quỷ ra khỏi cuộc sống. Họ cho rằng ma quỷ chỉ là một thứ ảo tưởng hay chỉ đơn thuần có nghĩa là vắng bóng điều thiện. Có người nói rằng ma quỷ chỉ là một tên gọi khác của những hỗn loạn tâm lý hay xã hội. Khi đối đầu với sự dữ hay ma quỷ, dưới những hình thức tàn bạo, dã man nhất của nó, người ta thường không có câu giải đáp bởi vì người ta đã tiên thiên phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nếu chúng ta phủ nhận sự hiện hữu của sự dữ, của ma quỷ, chúng ta cũng đương nhiên phủ nhận sự chiến đấu. Ở một thái cực khác là sự đầu hàng trước sự tấn công của ma quỷ. Nhiều người buông xuôi bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không có đủ sức để chiến đấu. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sự tự phụ của con người. Nhiều người vẫn tin có ma quỷ và họ nghĩ rằng tự sức riêng họ có thể chiến thắng ma quỷ. Đây là chiến thuật nguy hiểm nhất của ma quỷ. Bằng mọi giá, nó muốn làm cho con người khước từ ơn Chúa và loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Thánh Phaolô đã không ngừng chứng minh cho chúng ta thấy rằng không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì. Thánh nhân luôn xác tín rằng chỉ ơn Chúa, chỉ có sức mạnh của Chúa mới có thể giúp Ngài chiến thắng trong trận chiến chống lại ma quỷ. Sau khi thốt lên, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Thánh Phaolô tuyên xưng, tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Quả thật, nếu không có ơn Chúa, con người không thể nào tự giải thoát và chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Câu chuyện David thắng người khổng lồ Goliath là một điển hình của cuộc chiến của người tín hữu Kitô. Người thanh niên David chỉ có trong tay 5 viên đá cuội và một cái ná. Trong khi đó, người khổng lồ Goliath đã từng là một tướng lãnh lừng danh. Câu nói của David khi giáp mặt với Goliath có một ý nghĩa đặc biệt. Thật thế, người thanh niên chỉ thẳng vào mặt kẻ thù và nói, mày mang gươm mang giáo, cầm lao mà đến với tao, còn tao, tao đến với mày, nhân danh Chúa các đạo binh là Thiên Chúa. Một vài viên đá cuội và một cái ná, đó là hình ảnh nói lên sự yếu đuối và bất lực của con người trước sức mạnh vô song của ma quỷ. Nhưng có Chúa ở cùng con người, thì 5 viên đá cuội và chiếc ná bé nhỏ ấy đã trở thành khí giới dũng mạnh, có thể đánh ngã kẻ thù một cách dễ dàng. Ma quỷ có thể gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại, nhưng chỉ cần một tràng chuỗi mân côi, chỉ cần những lời kinh thành tín và sốt sắng, chỉ cần có lòng cậy trông và tín thác, con người có thể chận đứng được sức tàn phá vũ bão ấy. Thánh Phaolô đã diễn tả đúng sức mạnh ấy khi Ngài nói, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Sức mạnh mà thánh nhân đã cảm nghiệm được chính là sức mạnh bút lấy từ lòng tin nơi Thiên Chúa. Đây cũng chính là sức mạnh mà mọi người tín hữu Kitô có thể cảm nhận được trong trận chiến của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin trở lại với bài của luật sư Nguyễn Văn Phương nói về việc ai được trả nhà. Luật sư Nguyễn Văn Phương đã lướt qua những nghị định của chính phủ năm 1991 rồi năm 1998 và cuối cùng nghị quyết số 755/2005. Của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Sau đó, vào ngày 10 tháng 10 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2005, nói về việc trả lại nhà đất với những trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, nhà đất mà nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng. Đối với nhà đất, tuy thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 23, nhưng đến ngày Nghị quyết 755 có hiệu lực, thì nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó, thì nhà nước không tiếp tục thực hiện việc quản lý theo các chính sách trước đây. Do không tiếp tục thực hiện việc quản lý, nên nhà nước sẽ công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho những đối tượng đang trực tiếp sử dụng nhà đất. Đó là tùy trường hợp. Thứ nhất, nếu là chủ sở hữu thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh, hoặc giấy tờ về mua bán, tặng cho, trao đổi, hoặc nhận thừa kế. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu thì phải giải quyết tranh chấp trước. Nếu không có giấy tờ hợp lệ chứng minh, thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc nhà đất đó không có tranh chấp về sở hữu và phù hợp với quy hoạch. Trường hợp nhà đất có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài thì thực hiện theo Nghị quyết 58. Trường hợp nhà đất thuộc diện bị giải tỏa thì người thuộc diện được công nhận là sở hữu chủ được bồi thường. Trong trường hợp thứ hai, nhà đất mà nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng. Đối với nhà đất mà nhà nước đã có văn bản quản lý, nhưng trên thực tế nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 755, thì hướng giải quyết là công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho những đối tượng đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó, hoặc xác lập sở hữu toàn dân tùy trường hợp. Nếu là sở hữu chủ, thì phải có giấy tờ hợp lệ chứng minh, hoặc giấy tờ về mua bán, tặng cho, trao đổi hoặc nhận thừa kế. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu thì phải giải quyết tranh chấp trước. Nếu đã được công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thì không phải thực hiện cấp lại. Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó là người được ủy quyền, thì tùy trường hợp việc ủy quyền đó hợp pháp hay không mà áp dụng Điều 10 về ủy quyền của Nghị quyết 58 để giải quyết. Trường hợp nhà đất thuộc diện bị giải tỏa, thì người thuộc diện được công nhận là sở hữu chủ, được bồi thường. Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó không thuộc các đối tượng nêu trên, thì xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà đất đó. Và luật sư Nguyễn Văn Phương có những nhận xét kết luận như sau. Căn cứ vào các văn bản pháp luật nêu trên, những trường hợp nhà có đủ điều kiện sau đây thì được xét trả lại quyền sở hữu nhà. Thứ nhất, nhà tuy thuộc diện nhà nước quản lý, nhưng cho đến ngày 18 tháng 5 năm 2005, cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đó. Trường hợp thứ hai, chủ sở hữu hoặc những người yêu cầu được xét trả nhà phải đang trực tiếp sử dụng nhà đó. Trường hợp thứ ba, người yêu cầu trả nhà phải chứng minh được quyền sở hữu hoặc được ủy quyền hợp lệ. Thứ tư, đối với các giao dịch dân sự về nhà ở đang thuộc sở hữu tư nhân, được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan tổ chức mà có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tổ chức nước ngoài tham gia, thì phải chờ một nghị quyết khác của Quốc hội. Xin lưu ý, Nghị định 127 còn có những quy định giải quyết đối với nhà đất mà nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần. Đối với nhà ở mà nhà nước đã trưng dụng có thời hạn. Đối với diện tích nhà đất được để lại khi nhà nước thực hiện chính sách cải tạo nhà đất cho thuê hoặc chính sách quản lý nhà đất của tổ chức tư nhân. Đó là một vài nhận định tiếp theo của bài Ai được trả nhà của luật sư Nguyễn Văn Phương. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới. Chúng ta sẽ nói về hiện trạng xã hội, nhất là hiện trạng giáo dục Việt Nam hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Phúc vĩnh viễn, ảo tưởng của người sống vọng du. Thầy Andrew Maria kể câu chuyện về người đàn ông hạnh phúc vĩnh viễn như sau. Tại một nhà thờ nọ, người đàn ông cầu xin Chúa thay đổi vợ mình thành một người trọn vẹn để ông được hạnh phúc vĩnh viễn trên đời. Thình lình một thiên thần chan hòa ánh sáng hiện ra trước mặt ông và bảo, Thiên Chúa đã nghe lời ông. Thiên thần nói, nhưng Chúa muốn ông suy nghĩ kỹ về lời cầu xin đó, e rằng ông sẽ phải hối hận sau này. Không, tôi không hối hận đâu. Ngài cứ xin Thiên Chúa thay đổi vợ tôi thành một người đàn bà trọn vẹn mãi mãi. Tôi muốn cô ta giỏi, đẹp và trí thức nữa. Thiên thần cho ông ta biết rằng, điều ông xin sẽ được chấp thuận. Người đàn ông chạy về nhà và thấy vợ mình thật sự có những năng khiếu như ông đã xin. Vợ ông bây giờ đã giỏi giang, xinh đẹp và trí thức. Ông cảm ơn Chúa vì đã lắng nghe lời ông. Từ nay ông sẽ được hạnh phúc mãi mãi. nhưng sau thời gian ngắn, ông ngạc nhiên khi thấy bà vợ chuẩn bị hành lý. Khi ông hỏi, bà trả lời, bây giờ tôi đã trở nên trọn vẹn hoàn hảo rồi, tôi cần chọn người cũng hoàn hảo như tôi. Tôi không thể sống với ông được, vì ông là người xấu xa, ngu xuẩn và tối trí nhất trên đời. Tôi phải tìm người trọn hảo như tôi. Thôi chào ông. Nhà văn hảo Anna Isnin đã nói, chúng ta đã bị đầu độc bởi những tư tưởng thần tiên hóa. Nhiều câu chuyện rồng bay phượng múa kết thúc với câu, và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Họ tưởng rằng yêu nhau mãi mãi sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Họ tưởng rằng túp lều tranh và một trái tim vàng là đủ, vì họ không cần ăn, chỉ cần nhìn nhau đã no rồi. Thật là ảo tưởng của những người sống mộng du. Theo ông Georgia Liebman đã nói, sống hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu chỉ là ảo tưởng, và những người tin vào ảo tưởng này là những người bất hạnh nhất. Câu trên đã phá hủy bao cặp vợ chồng, bao gia đình đạo đức. Họ không biết rằng sống là tranh đấu, sống là đau khổ, vì con người không phải là những người trọn vẹn hoàn hảo, không phải là thần thánh như họ mong ước. Thế giới này không phải là quê hương mà là quán trọ bên đường, vì thế con người cần tiếp tục hành trình theo Chúa trên thập tự. Tình yêu không phải là chỉ ngồi để nhìn nhau, nhưng là để cùng nhau nhìn về tương lai và cùng xây dựng cho tương lai một tốt đẹp hơn mỗi ngày. Chứ cùng rất quan trọng vì không phải do cá nhân mà do cả nhóm, những người cùng chí hướng, cùng tâm tưởng, cùng đồng hành về nhà Chúa và cùng theo Chúa. Và các bạn thân mến, khi nói về liên hệ trong tình yêu, bà Ann Morrow Lindbergh viết, khi bạn yêu một người nào đó, bạn không yêu trong hết mọi giây mọi lúc, và yêu với cùng cường độ như nhau, điều này không thể làm được. Nếu ai nói là họ đã làm, người ấy chỉ nói dối bạn mà thôi. Nhưng lạ thay, phần đông chúng ta đòi hỏi như thế. Chúng ta không tin đủ về đời sống trôi nổi như sóng biển. Trong tình yêu, cũng như trong liên hệ con người, thực tế không giống nhau như vậy. Chúng ta bay nhảy trên sóng và trốn chạy khó khăn. Chúng ta sợ nó quay về. Chúng ta hy vọng vào sự đời đời trên thế gian này, trong khi tình yêu thật chỉ được phát triển trong tự do, trong sinh động, uyển chuyển của biến hóa liên tục. Những người không tin sự biến chuyển liên tục trong trời đất và con người, vì thế không thể chờ đợi được, và họ phải tìm những gì để thỏa mãn, thao thức, cho họ có ngay lập tức. Họ muốn ôm chặt những ảo tưởng đó, và chạy tìm nếu ảo tưởng đó vượt qua tầm tay. Vì thế con số ly dị chiếm kỷ lục trong những năm gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, một bà đã viết cho bác sĩ Buscalia như sau. Tôi đã lập gia đình 18 năm rồi, và bây giờ tôi thấy rằng nó chỉ là ác mộng và trống rỗng lạ lùng. Tất cả trở nên vô nghĩa, tôi không còn gì để chia sẻ nữa. Tôi khinh thường những gì chúng tôi đã tạo được. Những năm sống chung không có gì để nói. tôi thất vọng hoàn toàn. Nơi khác, một ông chồng viết, tôi không biết sự gì đã xảy ra. Chắc chắn khi chúng tôi lấy nhau, chúng tôi đã yêu nhau. Ban đầu tôi nghĩ về bà ta suốt ngày, suốt đêm. Trong những tháng ngày sau đó, tôi cảm thấy chán bà ta. Không còn ngạc nhiên gì nữa. Chúng tôi không vui khi gặp nhau. Và cứ mỗi năm, cái gì cũng trở nên ít hơn, tầm thường hơn. Nói thật, tôi không muốn về nhà nữa. Bây giờ, hình như tôi không còn nhớ gì về bà ta nữa. Chỉ khi nào về nhà, tôi mới nghĩ tới bà. Vừa đây tại thành phố Thiên Thần, quảng cáo đập vào mắt trên báo như sau. Đây là một người bạn sẵn sàng ngồi với bạn, nắm tay bạn, nói chuyện với bạn, và sẽ giúp bạn trong khi bạn chờ chết. Người bạn này đương nhiên là của bạn, nếu bạn sẵn sàng trả giá theo từng giờ. Thưa bạn, trước sự phũ phàng chúng ta, những người Kitô hữu sẽ phải làm gì? Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề 100 điều chúng ta yêu thích trong thế kỷ 20, ký giả David Dale nói rằng một trong những điều chúng ta yêu thích nhất trong thế kỷ vừa qua là nhân vật siêu anh hùng. Và dĩ nhiên, một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất là siêu nhân. Kể từ sau khi nhân vật siêu nhân thu hút khán giả, chúng ta thấy có cả một dòng giống siêu anh hùng khác xuất hiện như người dơi và Robin, người đàn bà kỳ diệu, người nước, người nhện, người ma, vân vân. Gần đây, cuốn phim Người Nhện đã được đánh giá là một trong những cuốn phim thành công nhất. Phim Người Nhện 2 vẫn còn thu hút khán giả. Tất cả những nhân vật siêu anh hùng này đều che giấu tông tích của mình. Đằng sau một anh hùng chuyên trừ gian diệt tặc là một chàng thanh niên lịch lãm, một nhà triệu phú, một cô thư ký hay một anh sinh viên nhút nhát. Sở dĩ các nhân vật này thu hút khán giả là bởi vì có lẽ ai cũng trân quý cái ảo tưởng rằng trong đáy thẳm mỗi người đều có một siêu anh hùng. Trong một hoàn cảnh thuận tiện nào đó, siêu anh hùng có thể xuất đầu lộ diện và làm được mọi sự. Vì làm được mọi sự cho nên tôi chẳng cần ai cứu vớt tôi. Tôi có thể tự cứu lấy tôi. Đó có thể là sự tự mãn mà con người thời đại múc lấy từ khoa học kỹ thuật và những tiến bộ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thảm kịch bi đát nhất của con người thời đại chính là nghĩ rằng mình có thể tự cứu lấy mình. năm 1978. Một bác sĩ Mỹ là ông Scott Peck đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Con đường ít được đi nhất. Ngay trong lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách đã bán được 6 triệu ấn bản. Khi nói đến con đường ít được đi nhất, tác giả ám chỉ đến sự trưởng thành thiêng liêng của con người. Những đề tài được tác giả đề cập đến cũng chính là những đề tài trọng tâm của Tin Mừng, như kỷ luật, tình yêu, sự trưởng thành và ân sủng. Ông Scott Peck nói rằng, trong sâu thẳm của mỗi người không phải là một vị anh hùng, mà là một lực kéo lùi, một thứ đối kháng bẩm sinh đối với sự trưởng thành. Cách đây 2000 năm, Thánh Phaolô cũng đã nói đến sức mạnh mù quáng không ngừng lôi kéo con người đi ngược lại với ý muốn của nó. Đó là điều mà thánh nhân muốn nói đến khi Ngài thú nhận. Điều thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Có lúc thánh nhân như muốn thét lên nỗi bất lực của mình. Ai có thể cứu tôi khỏi thân xác hay chết này? Quả thật, con người không thể tự cứu lấy mình. Đây chính là sứ điệp trọng tâm của Tin Mừng. Huyền thoại siêu anh hùng bảo chúng ta rằng chúng ta có thể tự cứu lấy mình. Nhưng Chúa Giê-xu lại nói rằng Thiên Chúa đã sai Con của Người đến trong thế gian không phải để luận phạt thế gian, nhưng để nhờ người Con ấy mà được cứu thoát. Nói cách khác, chúng ta được cứu thoát không phải nhờ những cố gắng riêng tư của chúng ta, mà duy chỉ nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Tác giả Scott Peck dùng hình ảnh của Icar trong thần thoại Hy Lạp để nói lên cái ảo tưởng bất khả bại của con người. Icar và cha của ông muốn thoát khỏi cảnh tù ngục bằng cách bắt chước loài chim. Hai cha con làm những chiếc cánh bằng sáp và bắt đầu bay đi tìm tự do. Say mê trước sức mạnh của đôi cánh, Icar bay gần đến mặt trời lúc nào không hay biết. Dĩ nhiên, sáp đã chảy ra và cánh chim từ từ tan vỡ và Icar rơi trở lại cõi chết. Tác giả Scott Peck kết luận rằng, chúng ta không bao giờ thoát khỏi thân phận bất lực của kiếp người. Do đó, bài học đầu tiên trong cuộc hành trình trưởng thành chính là chấp nhận đầu hàng trước thân phận cuối cùng và bất tất của mình. Con người được cứu thoát không phải do những nỗ lực riêng tư, mà duy chỉ nhờ ơn Chúa mà thôi. Đây phải là tâm tình cơ bản nhất của người tín hữu Kitô. Họ phải luôn tâm niệm lời Chúa Giê-xu. Không có ta, các con không làm được việc gì. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của chúng con, ngõ hậu luôn biết trông cậy và tín thác nơi tình yêu của Chúa.
Dâng tay gánh tôi đời, phận này xin gửi trao lời ngài mãi ngàn năm. Vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người. Chưa che vì tình chưa bao dung mãi mãi từ nhân yêu thương ngút mây trời, lại ngài dù thương thứ bao tội lỗi. con. Vì tình Chúa khoan hồng vẫn muốn đợi con, luôn tươi vui hạnh phúc trong tình Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC.